Thanh Tú và Hoàng Trang xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ ba ngày 4 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng thu từ khách du lịch đã đạt 78% so với mức trước đại dịch COVID-19.
Xuất khẩu nông sản thu về hơn 40 tỷ đô la Mỹ trong 9 tháng.
Hà Nội xem xét tăng thu nhập công chức viên chức để giảm tình trạng nghỉ việc.
Eurozone phối hợp ứng phó với khủng hoảng năng lượng.
Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 9 tháng đầu năm nay đã đạt hơn 40 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Đánh giá những thách thức của 3 tháng cuối năm với ngành nông nghiệp là không nhỏ. Tuy nhiên, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nếu có sự thích ứng kịp thời về cơ cấu sản phẩm và thị trường, thì Việt Nam vẫn sẽ đạt giá trị kim ngạch 50 tỷ đô la Mỹ như chính phủ giao.
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lĩnh vực kinh doanh bất động sản vẫn tiếp tục trụ hạng ở vị trí thứ 2 trong danh sách các ngành thu hút vốn đầu tư FDI trong 9 tháng qua với hơn 3,5 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 19% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng gần gấp đôi so với con số của cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đà tăng trưởng của nền kinh tế trong năm 2022, thị trường bất động sản công nghiệp đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển. Các khu công nghiệp tại hai đầu cầu kinh tế lớn đạt tỷ lệ lấp đầy cao, cùng với nhiều dự án mới tiềm năng được triển khai.
Thông tin từ Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, tổng thu từ khách du lịch trong 9 tháng qua ước đạt 394,2 nghìn tỷ đồng, đạt 78% so với cùng kỳ năm 2019, trước khi xảy ra đại dịch COVID-19. Trong 9 tháng qua, trên 1,8 triệu lượt khách quốc tế đã đến Việt Nam. Riêng trong quý 3 năm 2022, Việt Nam đón 1,2 triệu lượt khách, cao hơn 2,5 lần so với quý 2. Điều này cho thấy xu hướng phục hồi sau khi Việt Nam mở cửa du lịch quốc tế từ ngày 15 tháng 3 năm 2022. Tuy nhiên, con số này mới chỉ đạt khoảng 30% so với mục tiêu đặt ra cho năm 2022. Kết quả này cho thấy vẫn còn những khó khăn trong thu hút khách quốc tế vào Việt Nam trong bối cảnh sau đại dịch.
Tổng cục Hải quan cho biết số thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2022 đạt hơn 328.000 tỷ đồng, đạt 93,4% dự toán được giao, đạt 88,9% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2021. Năm 2022, Tổng cục Hải quan được giao chỉ tiêu dự toán thu ngân sách là 352.000 tỷ đồng. Trong quý 3 năm 2022, toàn ngành hải quan đã chủ trì phối hợp phát hiện bắt giữ tổng số 4.709 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính khoảng 662 tỷ đồng, số thu ngân sách đạt 45 tỷ đồng, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 44 vụ.
Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết trong 9 tháng qua, cơ quan chức năng đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 10.000 phương tiện vi phạm giao thông. Lỗi vi phạm chủ yếu của các xe vận tải bị tước phù hiệu là do vi phạm tốc độ từ 5 lần trở lên trên 1.000 km xe chạy. Trong đó, các phương tiện vi phạm chủ yếu gồm xe tải, xe container, đầu kéo và xe khách tuyến cố định. Đối với các trường hợp này, các sở giao thông vận tải đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện bị thu hồi phù hiệu phải nộp lại phù hiệu về phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái trong vòng 7 ngày làm việc.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế cắm cọc, giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1 xây dựng đường vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh. Phạm vi giải phóng mặt bằng được chia thành hai đoạn. Đoạn 1, địa phận Thành phố Thủ Đức, dài khoảng 14,73 km với điểm đầu giáp nút giao cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, điểm cuối giáp nút giao Tân Vạn. Đoạn 2, địa phận huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, dài khoảng 32,62 km. Điểm giáp cầu Bình Gửi, điểm cuối hết phạm vi cầu Thầy Thuốc.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng vừa ban hành văn bản về việc khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc. Trong văn bản, Hà Nội yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã nghiên cứu triển khai thực hiện một số giải pháp để khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn thành phố.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ký văn bản cho phép thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái theo phương thức PPP, hợp đồng BOT. Theo đó, thời gian thực hiện thu phí bắt đầu từ 0 giờ ngày mai, ngày 5 tháng 10. Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái có 4 trạm thu phí với 2 trạm đầu cuối tuyến và 2 trạm tại các nút giao Đầm Hà, Hải Hà với tổng số 28 cửa. 100% các cửa đều được trang bị thu phí hệ thống tự động không dừng.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 4 tháng 10, miền Bắc chấm dứt đợt mưa dông kéo dài. hôm nay nhiều nơi hửng nắng và bắt đầu tăng nền nhiệt lên ngưỡng cao nhất từ 33 đến 34 độ C. Trạng thái trên duy trì đến ngày 6 tháng 10. Sau đó mưa có thể quay trở lại đồng bằng Bắc Bộ nhưng lượng nhỏ. Đáng lưu ý, ngày 9 đến ngày 10 tháng 10, miền Bắc có thể đón đợt không khí lạnh đầu mùa khiến cho vùng núi chuyển rét. Trong khi đó thì Trung Du và đồng bằng chuyển lạnh.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, Thống đốc bang California vừa ký ban hành một đạo luật chính thức công nhận Tết âm lịch là ngày lễ của tiểu bang miền Tây này. Đạo luật vừa được ký ban hành cho phép các nhân viên của bang California được nghỉ lễ 8 tiếng để chào mừng Tết âm lịch. Thống đốc California cho biết, ngày Tết âm lịch giúp cho mọi người có cơ hội bỏ lại sau lưng những khó khăn của năm cũ và chào đón thịnh vượng may mắn của năm mới.
Ngày 4 tháng 10, Bộ trưởng Môi trường Australia cho biết, quốc gia này sẽ dành ít nhất 30% diện tích đất để bảo tồn các loài có nguy cơ diệt chủng. Đây được xem là một nỗ lực của chính phủ Úc nhằm bảo vệ các loài động vật thực vật tại lục địa nổi tiếng với các loài quý hiếm trên thế giới. Các khu vực được quản lý để bảo tồn sẽ được tăng thêm 50 triệu hecta, ưu tiên 110 loài và 20 địa điểm. Chính phủ cũng sẽ xem xét lại kế hoạch 10 năm vào năm 2027.
Italia có nguy cơ rơi vào suy thoái. Đây là cảnh báo của Bộ Tài chính nước này đưa ra mới đây trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế của đất nước hình chữ ủng có thể sụt giảm trong quý 3 năm nay và đối mặt với dự báo ảm đạm hơn trong năm 2023. Bộ Tài chính Italia dự báo xu hướng này có thể tiếp diễn trong ít nhất 2 quý nữa. Về mặt kỹ thuật, nền kinh tế được cho là rơi vào suy thoái khi tăng trưởng kinh tế suy giảm 2 quý liên tiếp.
Các bộ trưởng tài chính của khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone cam kết đưa ra các biện pháp hỗ trợ tài chính tạm thời ở cấp độ quốc gia nhằm ứng phó với chi phí năng lượng tăng vọt. Các biện pháp này cũng sẽ được thực hiện phối hợp để ngăn chặn vòng xoáy giá cả và tiền lương nhằm kiểm soát lạm phát vốn đã ở mức cao kỷ lục. Cam kết trên được các bộ trưởng tài chính của 19 quốc gia Eurozone đưa ra sau khi Đức công bố gói hỗ trợ trị giá 200 tỷ euro, tương đương với 195 tỷ đô la Mỹ để giúp các công ty và hộ gia đình đối phó với giá năng lượng tăng vọt.
Theo cuộc khảo sát do công ty tư vấn quốc tế Ipsos tiến hành, công bố mới đây, niềm tin của người tiêu dùng đối với nền kinh tế Chile trong tháng 9 vừa qua đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2021. Theo chỉ số niềm tin người tiêu dùng CCI của Ipsos, niềm tin của người dân Chile đối với sự phát triển kinh tế của nước này trong tháng 9 đã giảm 0,4 điểm so với tháng trước đó, xuống còn 37,4 điểm. CCI của Chile thấp hơn nhiều so với mức trung bình của thế giới 45,7 điểm, cũng như của khu vực Mỹ Latin 42,8 điểm, đã đẩy quốc gia Nam Mỹ này xuống gần như cuối bảng xếp hạng của thế giới, đứng thứ 24 trong số 28 nền kinh tế được khảo sát.
Nhân ngày môi trường sống thế giới, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã phát đi thông điệp kêu gọi nỗ lực cung cấp nhà ở có giá cả phải chăng cho tất cả mọi người. Cũng theo ông Guterres, không để ai bị bỏ lại phía sau là cam kết chính trong chương trình nghị sự năm 2030 về phát triển bền vững. Điều này có nghĩa là thúc đẩy các thành phố hành động vì phụ nữ và trẻ em, cũng như thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, khoảng cách trong và giữa các khu vực thành thị và nông thôn, trong và giữa các khu vực phát triển và đang phát triển.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, ngày 4 tháng 10 hàng năm là ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy để nhắc nhở cho toàn dân biết được trách nhiệm to lớn của mình đối với công tác phòng cháy chữa cháy, bảo đảm nghiêm túc thực hiện, hạn chế tai nạn cháy nổ, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm chung của toàn xã hội bởi an toàn phòng cháy chữa cháy liên quan mật thiết đến tính mạng, tài sản của tất cả mọi người.
Vì thế, cùng với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, mỗi người dân, mỗi chính quyền địa phương, mỗi cơ quan, đoàn thể cần tích cực tham gia phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy, coi đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Có như vậy, công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy mới đạt được hiệu quả, tai nạn cháy nổ mới từng bước được đẩy lùi. Mời quý thính giả đến với ghi nhận của Radio Nhân dân về một số mô hình tự quản phòng cháy chữa cháy đã phát huy hiệu quả trong thực tế.
Trước Trước tình hình cháy nổ phức tạp xảy ra liên tục trong thời gian qua, tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, người dân cùng lực lượng công an quận đã thành lập mô hình tổ dân phố an toàn phòng cháy chữa cháy đầu tiên trên địa bàn, huy động sự tham gia của chi hội phụ nữ, thanh niên tình nguyện, cán bộ hưu trí. Chia sẻ về mô hình, Thiếu tá Nguyễn Đức Thắng, Phó trưởng Công an quận Ba Đình cho biết.
Về các cái tiêu chí của mô hình khu dân cư an toàn phòng cháy thì chúng tôi lấy toàn bộ tất cả các cái tiêu chí đã được quy định tại nghị định 136 của Chính phủ. Vì đây là một khu dân cư nên là các cái tiêu chí kèm theo nó rất là nhiều cũng như là ngặt nghèo. Nhưng mà tất cả các tiêu chí này đều nhằm đảm bảo cái mục đích của chúng tôi là phương châm 4 tại chỗ cũng như đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra cháy lớn cũng như là thiệt hại về người cũng như tài sản.
Theo những người dân tại phường Đội Cấn cho biết, mỗi thành viên khi tham gia mô hình sẽ được tập huấn liên tục để sử dụng thành thạo thiết bị phòng cháy chữa cháy, biết cách vận dụng bể nước ở khu dân cư để chữa cháy và thay nhau tuyên truyền hàng tuần cho tất cả người dân trong tổ dân phố về các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra, ý thức phòng cháy chữa cháy.
Khu dân cư chúng tôi là đều các nhà cao tầng được xây dựng lâu năm rồi, hệ thống điện nước kém cho nên có thể là cháy bất cứ lúc nào không biết. Thì hàng năm đều tổ chức các buổi để mà tập huấn cho bọn tôi về cách phòng cháy chữa cháy và cách sử dụng các bình phòng cháy chữa cháy.
Khi mà có cháy thì chúng tôi đã coi như là báo cháy và hô cháy và báo cho những người coi như là xung quanh biết. Và cái thứ hai là về công tác cắt cầu dao ở các phòng khi có cháy.
Từ chỗ xem công tác phòng chống cháy nổ là nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thì với những mô hình khu dân cư an toàn, khu liên gia phòng cháy chữa cháy đang ngày càng nhân rộng ở khắp các địa phương trên cả nước, mỗi người dân đã nhận thức rõ hơn hiệu quả của phương châm 4 tại chỗ, cũng như trách nhiệm, vai trò và nghĩa vụ của mình.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.